Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Game Plan for Life, The Power of Mentoring là sách về lãnh đạo và phát triển cá nhân của John Wooden, được thực hiện cùng Don Yager. Thay vì trình bày một hệ thống quản trị theo kiểu lý thuyết, cuốn sách xem cố vấn là mối quan hệ trung tâm trong việc hình thành nhân cách, năng lực và cách một người đo lường thành tựu. Wooden vốn được biết đến rộng rãi với vai trò huấn luyện viên bóng rổ đại học, nhưng trọng tâm ở đây không phải các chiến thuật thi đấu. Ông nhìn lại những người đã dạy mình từ gia đình, trường học và thể thao, rồi đối chiếu các bài học ấy với ảnh hưởng ông tạo ra cho người khác. Cấu trúc hai chiều này giúp cuốn sách vừa là hồi tưởng về việc được dẫn dắt, vừa là khảo sát thực tế về trách nhiệm của người dẫn dắt. Mục đích chính là làm rõ rằng kết quả bền vững không tách rời khỏi kỷ luật, sự tôn trọng, tự chủ và nguyên tắc. Qua đó, sách gợi ý cách tìm kiếm, duy trì và thực hành quan hệ cố vấn trong thể thao, công việc, giáo dục và gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cố vấn được xem là một chuỗi truyền thừa giá trị, không chỉ là truyền đạt kỹ năng. Điểm xuất phát của A Game Plan for Life là nhận định rằng một người không tự hình thành hoàn toàn bằng nỗ lực cá nhân. Wooden dành phần đầu sách để nói về những người đã tạo nền tảng cho ông, đặc biệt là ảnh hưởng từ gia đình và các thầy, huấn luyện viên thời trẻ. Cách triển khai này có ý nghĩa quan trọng vì nó chuyển trọng tâm của cố vấn từ lời khuyên nhất thời sang quá trình truyền lại chuẩn mực sống. Một người cố vấn tốt không đơn thuần chỉ cách đạt mục tiêu nhanh hơn, mà còn giúp người học quyết định mục tiêu nào đáng theo đuổi và giới hạn nào không nên vượt qua để đạt nó. Theo tinh thần của Wooden, những bài học như trung thực, tôn trọng người khác, không than phiền, không gian lận và làm tròn trách nhiệm có giá trị vì chúng hoạt động trong nhiều hoàn cảnh. Chúng không phụ thuộc vào việc một người đang là vận động viên, nhân viên hay phụ huynh. Cuốn sách cũng tránh biến cố vấn thành quan hệ một chiều, nơi một nhân vật uyên bác ban phát đáp án. Người được hướng dẫn cần biết quan sát, đặt câu hỏi, tiếp nhận sửa lỗi và tự biến bài học thành hành vi. Vì thế, cố vấn là một chuỗi liên tục, người từng học từ người khác sau này có trách nhiệm chuyển tiếp điều hữu ích cho thế hệ kế tiếp. Thứ hai, định nghĩa thành tựu của Wooden đặt phẩm chất và nỗ lực hàng ngày cao hơn kết quả thắng thua. Cuốn sách gắn chủ đề cố vấn với quan niệm quen thuộc của John Wooden về thành tựu. Trong cách nhìn này, thắng một trận đấu, được thăng chức hay nhận sự công nhận bên ngoài đều không đủ để xác định một người đã thành công. Thước đo đáng tin cậy hơn là liệu họ có chuẩn bị kỹ, làm hết khả năng hợp lý của mình và giữ được nguyên tắc khi chịu áp lực hay không. Đây là lý do mentoring trong sách không bị giới hạn ở việc nâng hiệu suất. Người cố vấn phải giúp người học xây dựng tiêu chuẩn nội tại để họ không thay đổi phẩm chất chỉ vì hoàn cảnh đang thuận lợi hoặc bất lợi. Cách tiếp cận ấy đặc biệt phù hợp với môi trường cạnh tranh, nơi kết quả ngắn hạn có thể khiến người ta biện minh cho thái độ ích kỷ hay thủ đoạn. Wooden không phủ nhận giá trị của cạnh tranh, nhưng ông tách cạnh tranh khỏi sự ám ảnh phải thắng bằng mọi giá. Khi người học hiểu rằng chuẩn bị, tinh thần đồng đội, sự đáng tin cậy và nỗ lực đều là phần của thành tựu, họ có cơ sở để đánh giá bản thân công bằng hơn. Điều này cũng giải thích vì sao các bài học trong sách có thể áp dụng ngoài sân bóng. Chúng hướng tới cách duy trì tiêu chuẩn hành động, ngay cả khi kết quả cuối cùng nằm ngoài khả năng kiểm soát hoàn toàn của cá nhân. Thứ ba, kỷ luật hiệu quả phải sửa hành vi, tương xứng với lỗi và không làm tổn hại phẩm giá. Một đóng góp thực tế rõ nét của sách là quan điểm về kỷ luật trong quan hệ hướng dẫn. Wooden cho rằng kỷ luật chỉ có tác dụng khi được thực hiện bằng lý trí và tự chủ, thay vì bằng cơn giận của người có quyền. Ví dụ ông kể về huấn luyện viên Earl Warriner thời niên thiếu cho thấy nguyên tắc này. Khi Wooden quên đồng phục rồi nhờ bạn mang về thay, ông không được thi đấu từ đầu trận. Hình phạt gắn trực tiếp với hành vi thiếu trách nhiệm, nhưng không bị kéo dài để làm nhục hay loại bỏ cậu bé khỏi tập thể. Wooden sau này cũng vận dụng tinh thần tương tự với các cầu thủ đi trễ, cho họ ngồi ngoài một khoảng thời gian rồi khép lại sự việc. Cơ chế ở đây rất cụ thể. Thứ nhất, người học nhận ra hành vi nào có hậu quả. Thứ hai, họ hiểu đặc quyền đi kèm nghĩa vụ. Thứ ba, sau khi bài học đã được truyền đạt, quan hệ không bị biến thành sự thù địch kéo dài. Cuốn sách vì vậy phân biệt kỷ luật với trừng phạt. Trừng phạt có thể giải tỏa bực tức của người lãnh đạo, còn kỷ luật phải phục vụ việc sửa sai, phòng ngừa tái phạm và giúp người học trưởng thành. Đây là gợi ý thiết thực cho huấn luyện viên, quản lý, giáo viên và cha mẹ, những người thường phải cân bằng giữa tiêu chuẩn rõ ràng với sự tôn trọng con người. Thứ tư, quan hệ cố vấn trong sách dựa trên tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm của cả hai phía. A Game Plan for Life không mô tả người cố vấn như một nhân vật kiểm soát mọi lựa chọn của người khác. Thay vào đó, sách nhấn mạnh một quan hệ có tính qua lại. Người cố vấn mang đến kinh nghiệm, tiêu chuẩn và sự thẳng thắn cần thiết, còn người được cố vấn phải chủ động học, lắng nghe và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Điểm này giúp phân biệt cố vấn với việc tạo ra sự phụ thuộc. Nếu người học chỉ tìm người khác để nhận câu trả lời, họ chưa phát triển được năng lực phán đoán. Nếu người hướng dẫn chỉ áp đặt quan điểm, họ có thể làm suy yếu tiếng nói và hoàn cảnh riêng của người học. Những cuộc trò chuyện và hồi tưởng về các cá nhân từng được Wooden hướng dẫn ở phần sau của sách làm nổi bật tác động lâu dài của sự hiện diện này. Giá trị của ông không chỉ nằm ở lời khuyên kỹ thuật, mà ở việc đặt kỳ vọng rõ ràng, quan tâm đến con người và duy trì nhất quán các nguyên tắc. Sự tôn trọng cũng khiến phản hồi khó nghe trở nên có thể tiếp nhận hơn. Khi người học biết người hướng dẫn muốn giúp họ tiến bộ, chứ không tìm cách hạ thấp họ, việc sửa sai ít bị hiểu là công kích cá nhân với người đọc hiện nay. Thông điệp thực hành là nên tìm một người có hành vi đáng tin, không chỉ có chức danh cao, đồng thời chuẩn bị câu hỏi và mục tiêu cụ thể để biến sự hướng dẫn thành hành động. Cuối cùng, cấu trúc từ người thầy của Wooden đến những người ông dẫn dắt làm rõ di sản vượt ngoài thể thao, sự khác biệt đáng chú ý của cuốn sách nằm ở cấu trúc hai phần. Phần đầu truy nguyên nguồn gốc những giá trị Wooden tiếp nhận. Phần sau chuyển sang góc nhìn của những người từng chịu ảnh hưởng từ ông. Cách sắp xếp này tạo ra một lập luận bằng đối chiếu, thay vì chỉ dựa vào tự thuật của một huấn luyện viên nổi tiếng. Người đọc thấy cố vấn bắt đầu bằng sự khiêm tốn, tức là thừa nhận mình được hình thành bởi người khác, rồi tiếp tục bằng nghĩa vụ chia sẻ điều đã học. Don Yager góp phần tổ chức các câu chuyện và cuộc trao đổi để cuốn sách có nhiều giọng nói hơn, không chỉ là danh sách châm ngôn của Wooden. Nhờ vậy, ảnh hưởng của một người thầy được xem xét qua cách người khác ghi nhớ và vận dụng nó trong đời sống của họ. Sách cũng cho thấy danh tiếng thể thao của Wooden chỉ là bối cảnh làm các nguyên tắc trở nên dễ nhận biết, chứ không phải điều kiện để áp dụng chúng. Một nhà quản lý có thể học cách phản hồi có chừng mực. Một giáo viên có thể đặt tiêu chuẩn cao mà không làm học trò xấu hổ. Cha mẹ có thể kết hợp yêu thương với trách nhiệm. Tuy nhiên, cuốn sách không phải cẩm nang tuyển chọn cố vấn theo các bước chi tiết hay công thức bảo đảm kết quả. Giá trị chính của nó là làm sáng tỏ phẩm chất và thái độ cần có để một quan hệ hướng dẫn thực sự mang tính giáo dục. Kết luận, A Game Plan for Life phù hợp với huấn luyện viên, giáo viên, cha mẹ, người quản lý, người mới đi làm và bất kỳ ai đang muốn hiểu sâu hơn về vai trò của một người thầy trong quá trình trưởng thành. Người đang tìm cố vấn cũng có thể nhận được lợi ích thực tế vì sách nhấn mạnh rằng cần lựa chọn người có giá trị sống đáng tin, chủ động tiếp thu phản hồi và không xem lời khuyên là sự thay thế cho trách nhiệm cá nhân. Với người đã ở vị trí dẫn dắt, phần hữu ích nhất là cách Wooden nối tiêu chuẩn cao với sự tôn trọng, nhất là trong vấn đề kỷ luật. Sách không khuyến khích sự mềm mỏng, thiếu ranh giới, cũng không tán thành việc dùng quyền lực hay cảm xúc để ép người khác phục tùng. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào công cụ lãnh đạo, bí quyết thành tích hoặc mô hình phát triển nghề nghiệp, tác phẩm này nổi bật bởi nền tảng đạo đức và tính liên thế hệ. Wooden không trình bày cố vấn như một giao dịch để tăng cơ hội thành công, mà như một trách nhiệm truyền lại nhân cách, kỷ luật và cách đối xử với người khác. Cấu trúc kết hợp hồi ức về các người thầy của ông với góc nhìn từ những người ông từng hướng dẫn cũng tạo chiều sâu hiếm có. Đây không phải cuốn sách kỹ thuật về quản trị cố vấn, nhưng là lời khảo sát rõ ràng về điều khiến một ảnh hưởng cá nhân có thể bền lâu và đáng tin. Nếu bạn muốn ủng hộ John Wooden, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!